Trước hết là xin chào các anh chị. Hôm nay anh chị cầu nguyện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhưng mà hôm nay thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc hội nghị rồi. Cảm ơn anh chị em đã hiệp thông. Lát nữa tôi sẽ trình bày với anh chị em kết quả như thế nào. Vâng, nhưng mà trước hết chúng ta chứ. Đó là điều mà chúng ta đang chờ đợi phải không ạ? Hôm nay thì cha Khảm cũng về rồi. Nhưng mà ngài còn một số công việc hậu hội nghị nữa. Cho nên tôi có nói với cha Khảm là sao hôm nay anh dạy hay là mình dạy. Không bảo thế anh dạy đi chứ. Đây là bàn cứu hộ phải làm việc thôi. Thế thưa anh chị em, như anh chị em đã đọc hết 4 tin mừng rồi chứ. Không. Tới Luca, còn Gioan 3 cái rồi. Tức là chúng ta đã đọc hết phúc âm nhất lãm, Matthew, Marco và Luca. Thì ba phúc âm này gọi là nhất lãm bởi vì nó có một cấu trúc giống nhau, một cái dàn bài của một cuốn sách giống nhau. Thế thì chúng ta có thể tóm lại cả ba tin mừng trong một câu. Tôi cả gan tóm lại cả ba trong một câu thôi. Đó là tin mừng của phúc âm nhất lãm là thuật lại những điều Chúa Giêsu đã dạy, đã giảng và những việc Chúa Giêsu đã làm hết. Chưa? Có câu thôi. Tức là cả ba cái tin mừng đó, hay nói tôi trình bày anh chị em là chỉ có một tin mừng là Chúa Giêsu, đúng không? Chỉ có một tin mừng và tin mừng đó là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được diễn tả cả trong ba tin mừng ấy với hai điều: một là những điều Chúa Giêsu đã dạy, đã giảng và những việc Chúa Giêsu đã làm, lời nói và việc làm, lời nói và việc làm. Và lời Chúa là như thế anh chị em. Lời Chúa không phải chỉ là những lời được viết, mà là những việc Chúa làm trong cuộc đời Chúa Giêsu, ngang qua những việc Chúa Giêsu đã làm mà Thiên Chúa nói với ta. Chứ không phải là chỉ ngang qua những lời Chúa Giêsu dạy mà thôi đâu. Lời Chúa là như vậy đó. Khi chúng ta nghe nói lời Chúa thì chúng ta đừng có hình dung chỉ là những chữ viết trên những trang sách. Nhưng mà lời Chúa là những việc Chúa làm và cả những lời giáo huấn của Chúa dạy nữa. Chúng ta cứ thấy người ta bảo một em bé sống trong gia đình thì nghe cha mẹ nói bao nhiêu phần trăm những lời mà cha mẹ dạy em đó trong một ngày, thì theo các nhà tâm lý học á, thì chỉ từ 15 đến 25% thôi, tức là bằng lời. Còn lại, chúng ta thấy không, tức là khoảng 75%. Chúng ta thấy chúng ta có thứ hai thứ ngôn ngữ, một là ngôn ngữ bằng lời nói. Nhiều khi mình thấy là ba má mình đâu có nói với mình bằng lời đâu, đúng không? Ông chừng nhìn một cái là thấy xuống bếp rồi. Chỉ cần nhiều khi bố mẹ mình bận khách mà chỉ cần nhìn một cái là biết ý muốn nói cái gì rồi, không? Cho nên bằng một cái cử chỉ, bằng một cái hành động mà thôi, thì ba má của chúng ta đã có thể nói thay cho lời, thay cho lời muốn nói. Đấy. Vậy thì cử chỉ mà những việc Chúa làm cũng là lời Chúa nói hay là thay cho lời muốn nói? Và thưa anh chị em, cụ ước cũng là như thế luôn. Cụ ước là như thế đấy. Tất cả cụ ước kể lại những lời Chúa dạy và những việc Thiên Chúa đã làm. Và Chúa Giêsu cũng dạy và cũng làm. Và ngang qua những lời Chúa Giêsu dạy và những việc Chúa Giêsu làm thì đấy gọi là tân ước. Không ạ? Còn ngang qua những việc Thiên Chúa làm ở trong cụ ước và những lời Chúa dạy ở trong các cụ ước, ngang qua các tổ phụ, các tiên tri, còn đằng này ngang qua chính người con của Ngài. Đấy. Nhưng mà đấy không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói là từ bốn cuốn tin mừng thuật lại những việc Chúa Giêsu đã làm và những lời Chúa Giêsu đã dạy, còn công vụ tông đồ thì nói cái gì? Thưa rằng nói những lời và những việc các tông đồ làm. Cho nên gọi là công vụ tông đồ đó. Công vụ, vụ là việc, công là cái việc mà Ngài làm việc chung á, việc của giáo hội á, của các tông đồ. Tức là những lời giảng dạy của các thánh tông đồ và những việc các thánh tông đồ đã làm. Như vậy thì mình có thể nói được rằng là qua hai nhân vật chính ở trong công vụ tông đồ này là hai vị cột trụ của hội thánh, đó là Phêrô và Phaolô. Hai vị cột trụ của hội thánh, những công việc trao giảng của Phêrô và Phaolô. Và chúng ta sẽ thấy Thánh Luca muốn nói cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu vẫn sống. Tin mừng thuật lại những lời Chúa dạy và những việc Chúa làm. Và hôm nay Chúa đã lên trời rồi, Chúa sai các tông đồ của Ngài đi rao giảng rồi làm phép rửa, đúng không? Cho người ta, nghĩa là các ông cũng nói, ông cũng làm giống như Chúa Giêsu. Và Thánh Luca thuật lại y như Chúa Giêsu vẫn còn sống. Các ông cũng sẽ dạy và các ông cũng sẽ làm được các dấu lạ y như Chúa Giêsu đã làm. Và hôm nay lát nữa tôi với anh chị em sẽ đọc một cái đoạn mà người ta sờ vào cái gấu áo của các cài, nó sờ vào áo của các cài, thậm chí còn hơn nữa là đông quá để đợi các ngài đi ngang qua, chỉ chờ cái bóng của các ngài che trên mình, tuyệt vời đến nỗi như vậy. Còn Phêrô cũng cầm tay cái người mù ăn xin á bên đền thờ, ông bảo cái gì? Tiền tôi không có, nhưng tôi có cái này là nhân danh Đức Kitô, anh hãy đứng dậy. Và ông đứng dậy thật mới chết chứ. Thế không ạ? Thế rõ ràng là mọi người đều thấy rằng là Chúa đâu có chết đâu. Người ta đóng đinh một ông Giêsu quá quậy đi, và người ta tưởng rằng là đóng đinh ông vào là thôi, nhưng mà cuối cùng treo ông lên rồi bao nhiêu đứa quậy tiếp, quậy cho đến ngày hôm nay. Nhìn nó nỗi mà người ta phải ngán luôn. Đến nỗi như vậy. Chứ thấy không ạ? Người ta tưởng là người ta sẽ đóng đinh ông này là ổn rồi, nhưng không, không đóng đinh được đâu. Làm sao đóng đinh được tinh thần, làm sao đóng đinh được sự tự do. Chúng ta thấy đó là cái điều đó. Cho nên chúng ta đọc công vụ tông đồ, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Trước hết là, xin anh chị em, cái điều mà chúng ta phải thấy ở trong công vụ tông đồ đó, đó là Đức Kitô vẫn sống, vẫn hiện diện, vẫn rao giảng, vẫn chữa lành, nhưng ngang qua các thánh tông đồ. Nhưng mà đó chưa phải là ý của Luca. Ý Luca là gì? Thưa rằng các tông đồ có thể làm như thế, và Đức Kitô phục sinh ngày hôm nay có hiện diện được như thế là nhờ cái gì anh chị em? Chúa Thánh Thần. Rồi, đó là ý của Thánh Luca. Đó là ý của Thánh Luca. Thánh Thần làm cho Đức Giêsu phục sinh, hiện diện và tiếp tục hoạt động trong giáo hội ngang qua các thánh tông đồ bằng những lời giảng và những việc Ngài làm, cuộc sống và cái chết của thánh tông đồ. Đó là công vụ tông đồ. Anh chị em thấy, thành ra mình đọc chuyện này chuyện kia ở các thánh tông đồ, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần không chỉ hiện xuống có một lần đầu để khai sinh hội thánh đâu, mà Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện. Cho nên chúng ta đừng có đánh mất, đừng có đánh mất cái ánh sáng soi dẫn sách công vụ tông đồ, đó là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong ánh sáng, trong quyền năng của Thánh Thần, và ngang qua những câu chuyện, những gì kể ở trong công vụ tông đồ, thì anh chị em phải thấy được Chúa Thánh Thần hoạt động như thế nào trong hội thánh. Chúng ta lược qua các tông đồ, chúng ta thấy chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào. Chúng ta thấy từ các thánh tông đồ đó, Chúa Thánh Thần đã hoạt động để quy tụ một dân, và Chúa đã biến đổi cái dân này trở thành một cộng đoàn lý tưởng. Lý tưởng như thế nào? Công vụ tông đồ chương 2 chỉ nói rất vắn gọn, nhưng mà cho đến ngày hôm nay giáo hội vẫn ước mơ như thế. Một giáo hội mà chuyên cần nghe các thánh tông đồ rao giảng, cùng với các ngài cầu nguyện và bẻ bánh, tức là hiệp thông trong cầu nguyện về tinh thần, Rồi các ngài góp chung của cải lại với nhau. Nhiều người góp chung của cải lại với nhau. Và mọi người yêu thương nhau và không có ai thiếu thốn trong cộng đoàn này. Đến nỗi cộng đoàn càng ngày càng tăng số nhờ chứng từ của lòng yêu thương. Như vậy cái cộng đoàn này là một cộng đoàn hiệp thông trong cầu nguyện. Cộng đoàn này là một cộng đoàn hiệp thông trong việc bẻ bánh. Cộng đoàn này là cộng đoàn hiệp thông trong cả đời sống hàng ngày của chia sẻ của cải nữa. Một cộng đoàn chia sẻ niềm hy vọng ngay cả trong những lúc thử thách. Chúng ta thấy là như vậy. Và chính cái cộng đoàn nhỏ bé này đây đã trải qua 300 năm. Thánh Phaolô rao giảng đến năm 67 thì ngài qua đời cùng với Thánh Phêrô. Năm 67. Và sau đó thì gần 300 năm. Đó, chúng ta thấy qua các đời của Bạo Chúa 300 năm giáo hội rơi vào một cuộc bách hại. Nhưng mà sau đó từ ở trong cuộc bách hại ấy giáo hội đã lớn lên như là cái hạt mầm gieo xuống đất, như hạt lúa gieo xuống đất thối đi nhưng mà trổ sinh hoa trái. Và giáo hội đứng lên từ trong thế lực của sự dữ. Chúng ta thấy không? Chúa đã biến đổi cái điều dữ trở thành điều lành cho con cái của ngài. Đó là điều mà trong tổ phụ Giuse đó, chúng ta đọc trong câu chuyện của tổ phụ Giuse và cuộc đời ông bị vùi dập như thế nào, ông chịu thử thách như thế nào. Nhưng mà ngang qua cuộc đời của tổ phụ Giuse, chúng ta thấy Chúa là như vậy đấy, Chúa quan phòng là như thế đấy. Có khi Chúa không giải thoát chúng ta ra khỏi sự dữ, nhưng mà Chúa ban sức mạnh cho chúng ta trong sự dữ đó để vượt lên trên chính sự dữ đó. Chúa làm cho những con người mỏng giòn yếu đuối trở thành mạnh mẽ trong sự mỏng giòn của con người. Xin cảm ơn anh. Và anh chị em thấy rằng là chính Chúa Thánh Thần đó đã biến cái sự dữ trở thành điều lành, mới thấy được quyền năng của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là nhiều khi Chúa không cất khỏi gánh nặng trên đôi vai của chúng ta, nhưng mà Chúa kiên vững đôi vai của chúng ta để chúng ta vẫn có thể bước đi trong cái sự hiên ngang đó. Và chúng ta đọc công vụ tông đồ, chúng ta sẽ thấy điều đó. Thánh Thần khai sinh hội thánh đó, chính Thánh Thần ấy sẽ hoạt động trong giáo hội xây dựng một cộng đoàn. Và chúng ta thấy cộng đoàn này, chúng ta sẽ thấy cái cộng đoàn này là một cái nhúm rất nhỏ, nhỏ thôi, rất nhỏ. Và chúng ta thấy cái cộng đoàn này được khai sinh vào thế kỷ thứ nhất chứ gì, đúng không? Thế kỷ thứ nhất. Vậy thì triết học Hy Lạp á phát sinh với những ông cổ thụ như là Socrates, triết Tây đó, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Đó, tức là 500 năm trước đã có một kho tàng tư tưởng, đó là triết Tây, tức là triết học Hy Lạp. Và cũng cùng một thời gian đó xuất hiện ở phương Đông Khổng Tử, Lão Tử và cả Phật Thích Ca nữa đó. Chúng ta thấy như vậy thì cả kho tàng tư tưởng và văn hóa của Hy Lạp đã có trước Kitô giáo suốt 500 năm trước. Vậy thì chúng ta biết là chúng ta trở thành một nhóm nhỏ như thế nào. Tin mừng á mà Thánh Phaolô rao giảng hay Thánh Phêrô rao giảng ở trong công vụ tông đồ, anh chị em thấy cái sườn bài đó, ông giảng có một bài thôi, đúng không? Ông giảng có một bài, có năm bài giảng ở trong sách công vụ tông đồ, anh chẳng nhớ Thánh Matthew ghi làm năm, có năm bài giảng. Thì ở trong công vụ cũng người ta cũng tìm thấy năm bài giảng, nhưng mà năm bài giảng là giống nhau, chỉ có một bài giảng duy nhất thôi. Thưa anh chị em, đứng Giêsu thành Nazareth, những người mà chúng tôi rao giảng đã cùng ăn cùng uống cùng chia sẻ với chúng tôi, đã rao giảng đã chữa lành đó. Ngài là đứng mà chúng tôi tin, nhưng mà cuối cùng đã bị quý vị giết chết ở trên thập tự đồ đó, và các vị mai táng ở trong mồ, và đứng đó đã sống lại rồi. Ai tin vào Ngài thì sẽ được sống đời đời. Chỉ có một bài giảng đó à, năm bài giảng mà giảng y như nhau. Lần đầu tiên 3.000 người trở lại, sau đó 12.000 người trở lại, và cứ thế con số tăng lên cả chục ngàn. Hôm nay các linh mục được học 6 năm giảng trong cuộc đời của mình, biết bao nhiêu bài giảng với nhiều kiến thức và sự thay đổi khác nhau, nhưng bao nhiêu người trở lại. Phép lạ nó ở chỗ đấy. Tông đồ không đâu có học bao nhiêu, chú thấy không? Tông đồ không đâu có học bao nhiêu đấy. Nhưng mà cái điều ông nói là điều ông sống, điều ông làm chứng, cái điều ông cảm nghiệm, ông chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Ông giảng kiến thức, ông giảng kiến thức, mà ông giảng cái điều ông ta cảm nhận được như thế nào. Cho nên là chỉ có một bài giảng duy nhất thôi. Cho nên lâu lâu tôi cũng hay nói với cha Khảm là coi chừng nha, cha giảng hay lắm đó, nhưng mà coi có bao nhiêu người trở lại đạo nha, nhớ ra trước mặt Chúa là coi chừng nha. Anh giảng hay quá đến nỗi người ta không có đọc Kinh Thánh nữa là chết anh ấy. Anh giảng làm sao mà ta còn mở Kinh Thánh nào ta đọc đó, thì may quá là chắc cha Khảm mở cái lớp Kinh Thánh này cũng đỡ tội. Giảng hay quá, giảng lời Chúa hay quá đến nỗi người ta thấy hay người ta không thèm đọc nữa, đó là chết cha Khảm đó nha. Đó, cho nên là phải làm sao mà anh chị em phải mở sách ra mà đọc thì đỡ tội cho cha Khảm nhiều lắm đó. Đây, thế thì chúng ta thấy là cái sức mạnh của Thánh Thần ở chỗ đó. Vậy thì chúng ta thấy cái cộng đoàn này là một cái nhóm rất nhỏ, đúng không? Về cả phương diện tư tưởng, đứng trước cả một kho tàng triết học của phương Đông hay phương Tây, thì tin mừng của chúng ta quá nhỏ bé, thưa anh chị em. Quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. À. Cho nên đứng trước một cái thế lực của bạo chúa à, như là Nero bạo chúa, đến nỗi mà anh chị biết 300 năm mà người Công giáo có lúc không có quyền sống trên mặt đất nữa cả, cho nên phải chui xuống hang tội đạo à, ta bởi vì ở trên mặt đất không luật pháp, không có bảo vệ. Anh chị em ra ngoài đường mà đụng xe đó hả à, thì cái người đụng anh chị em nó sẽ được luật pháp bảo vệ. Còn người Công giáo thì chẳng những không được bảo vệ mà còn bị bắt nữa. Ghê chưa? Thời đấy đấy. Cho nên nghĩ lại mình cũng vẫn còn sướng chán. Không nên nói mà ghê gớm như vậy, nhận thấy không? Cho nên là người ta phải chui xuống đó, sống ở đó và chết ở đó, mà không phải 1 năm, 2 năm, 30 năm chống Mỹ mà là 300 năm. Người Kitô hữu ta. Mà có lần tôi đã kể với anh chị em là cái dấu hiệu của những người Kitô hữu thời bấy giờ là cái gì rồi, phải không ạ? Là con cá, là ictus, là Cairo. À.
Cái này gọi là Cai, cái này là Rô.
À, trong tiếng Hy Lạp, chữ tiếng Hy Lạp nó không có cái chữ K và chữ R, nhưng mà nó có chữ KH thôi. Tiếng Liên Xô cũng vậy. Khi mà nói đến Hà Nội, người ta sẽ biết là đây là tiếng Liên Xô, gọi là Hà Nội, Hà Nội. Đây tiếng Liên Xô, tại vì tiếng Liên Xô đi liền với tiếng Hy Lạp. Đó là chữ K đó, K H. Cho nên khi mà nói Krit, Krit, Krut, ngày xưa Krut là K R, đó là chữ Cairo. Rồi đây là dấu của người biệt hiệu đấy. Rồi con cá.
Con cá là
vậy thì hai cái này gắp ghép lại với nhau, tức là Christus, tức là Kitô đó, Đức Giêsu Kitô, thì đây là Christus. Người ta lấy hai âm đầu là Cairo và người ta lấy hai cái âm sau giống hình của con cá làm biểu tượng của cái ngôn ngữ này. À, chúng ta thấy không? Vậy thì chúng ta thấy đứng trước cái sức mạnh của bạo chúa và đứng trước các luồng tư tưởng của các triết học thời bấy giờ, thì chúng ta là những người nhỏ bé giống như là con thuyền trên biển cả gặp dông bão. Anh em nhớ lại không à? Nhớ câu chuyện tin mừng đó. Đó, câu chuyện dành cho chúng ta đọc cái con thuyền ở trên biển mà bị sóng đánh đó. À, thì đấy là hình tượng của giáo hội. Giáo hội bị phong ba bão tố, người ta viết như vậy, nhưng mà thực sự đó là kinh nghiệm của giáo hội đấy. Và lúc đó giáo hội cảm nhận được rằng mình mang một sức mạnh ở trong mình của mình, đó là Chúa Giêsu ở với mình. Chúa Giêsu đang ở trên thuyền mà, đúng không? Ở trên thuyền. Nhưng mà giáo hội cảm thấy như là Ngài đang ngủ. Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa ở đâu trong những lúc mà dân Chúa bị bách hại như thế này? Tại sao Chúa lại im lặng? Tại sao Chúa lại ngủ? Đúng không? Thế rồi phong ba bão tố qua đi, Và cái cộng đoàn đó ngạc nhiên mới hô lên này, wow, wow. Và lúc đó giáo hội mới tuyên xưng đức tin rằng Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng quyền năng. Và giáo hội cảm nhận cái điều đó. Và chúng ta thấy ông Phêrô và Phaolô có lần đã ngồi trong tù, như các ông đã được giải thoát thế nào. Thánh Thần đến và bảo Phêrô đứng lên. Thế là các xiềng xích bật tung ra, rồi các ông đi ra ngoài một cách thanh thản, cửa tự nhiên mở ra, rồi ông cảm thấy tự do đi đến một cái căn nhà của các môn đệ, dân chúng đang họp nhau cầu nguyện, và Phêrô xuất hiện, xuất hiện ở giữa cộng đoàn đang cầu nguyện cho các ngài. Thì lúc bây giờ người ta cứ tưởng là ma chứ, tưởng là ma. Có giống Chúa Giêsu không? Giống y chang. Họ mừng quá, họ tưởng là ma. Nó có thể tưởng tượng là ông đang ngồi trong tù mới giống đứng sờ sờ trước mặt mình, mà đang lúc cầu nguyện như vậy thì ông đứng trước mặt mà mọi người sợ hãi rồi vui mừng. Đấy, Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện mà, diện ngang qua các thánh tông đồ là như thế. Họ cảm nghiệm cái rất rõ ràng. Vậy thì anh chị em thấy rằng đứng trước cả một cái thế lực của bạo chúa, đứng trước cái sức mạnh của tư tưởng có trước 500 năm như thế, giáo hội thường là một cộng đoàn nhỏ bé, một cái con thuyền rất là yếu ở trên một cái biển cả như vậy. Và chúng ta thường có khuynh hướng là co cụm lại, tại vì chúng ta yếu mà, cho nên chúng ta thường có khuynh hướng co cụm lại. Thấy người ta nói hay quá thôi mình ngồi im, thấy người ta nó bạo quá, chúng nó bạo quá, mình cũng im, không dám nói gì. Tâm trạng của chúng ta là co cụm lại. Và chúng ta co cụm lại với nhau. Nhưng mà càng co cụm lại với nhau thì ở ngoài họ không hiểu. Nó bảo thấy chúng nó cứ họp kín với nhau, không biết chúng nó ăn uống cái gì. Nghe nói chúng nó ăn thịt và uống máu người mới chết chứ. Chết người. Cái này nó man rợ quá. Nó ăn thịt người, nó uống máu. Mà chúng nó còn có cái luật riêng nữa. Trong khi đế quốc Roma và Hy Lạp thì cho người ta đa thê và thờ các thần, chúng ta lại không cho ly dị. Chúng nó có một cái luật riêng là không cho ly dị, lại còn họp nhau ăn và uống máu người nó mới chết. Chúng ta thấy hiểu chúng ta một cái cộng đoàn như vậy. Và chính cái cộng đoàn này chỉ muốn ở lại trong cái nôi nhỏ bé của mình tại Jerusalem mà thôi. Chúng ta thấy không ạ? Và Chúa Thánh Thần sẽ làm gì? Ông tống cho một cái. Ông tống cho một cái. Đó. Và cuối cùng các ông này không chịu nổi, không bám trụ nổi Jerusalem, và cuối cùng phải tản mát đi. Đó. Đấy, không đi phải không? Mày không đi phải không? Tao làm cho mày đi. Và mày đi mà mày cũng cảm thấy là đi là phải thôi. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta thấy Chúa Thánh Thần là như vậy đấy. Khi mà chúng ta khép lại, khi mà giáo hội có nguy cơ vì sự sợ hãi khép lại, thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho bung ra. Khi chúng ta co cụm lại thì Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta trở nên tản mát. Trở mát. Và cái sự kiện xảy ra đó là nhiều người dân ngoại không phải là người Do Thái hôm nay trở lại đạo. Vậy thì vấn đề đặt ra là có cách bì hay không? Cách bì là cái gì anh chị em hiểu rồi cái gì? Là cắt cái da đầu của dương vật nó còn dư đó, cắt để làm dấu hiệu của những người con cháu của Abraham. Đối với người nam, người nữ khỏi tính. Ở đây là cái văn hóa ngày xưa là chỉ có luật pháp là trên người đàn ông thôi. Thế thì chúng ta thấy là có cách bì hay không? Thế bây giờ có những người dân ngoại mà cách bì là dấu chỉ của người dân Do Thái, là con những người thuộc về dân Chúa thôi. Thế bây giờ có nhiều người ngoại trở lại thì có cách bì hay không? Mà nếu cách bì thì họ ái ngại lắm. Có nhiều người không muốn vào, muốn vào mà sợ cách bì. Thế thì vấn đề là có cách bì hay là không? Có cần phải trở thành người Do Thái trước khi trở thành người Kitô hữu không? Thánh Phaolô bảo không. Nhưng mà Ngài không quả quyết là không. Ngài nói đợi tôi hỏi ông Thánh Phêrô đã. Và ông Thánh Phêrô ông bảo là giờ không biết làm sao. Ông nói đợi họp đã, để họp hội nghị giám mục đã. Và thế là có công đồng đầu tiên, công đồng Jerusalem vào năm 45. Công đồng Jerusalem để giải quyết một vấn đề trong hội thánh, đó là có cách bì hay không. Và trước đó ông Thánh Phêrô nhận được một cái thị kiến, anh chị em nhớ không? À, thị kiến của những con vật đó đủ loại, cho rằng là ô uế, mà bây giờ thì Chúa bảo giết lấy mà ăn. Thế là ông Phêrô ông bảo không cần. Ông bảo không cần. Để chúng ta thấy. Và cuối cùng Thánh Phêrô cũng được chuẩn nhận là cả cái hội nghị này bảo rằng là không cần nữa. Nhưng mà vấn đề là cần hay không cần, cái đó không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ là cho thấy tin mừng dẫn đến sự tự do. Tự do, cái đó mới là điều quan trọng. Tự do. Nãy tôi vừa mới nói một cái ý hướng là khi mình co cụm lại, Chúa Thánh Thần đánh bật tung ra các nơi, và nó trở thành ân huệ cho nhiều người dân ngoại được rao giảng tin mừng. Đấy là một giáo hội cởi mở. Bây giờ tôi nói đến vế thứ hai nè, đó là một giáo hội tự do, à, vượt lên trên cả cái luật thời bấy giờ. À, giáo hội không chỉ rao giảng tin mừng, mà cái tin mừng ấy còn thăng hoa cả nền văn hóa, phong tục, tập quán của người Do Thái nữa. Tin mừng đã được rao giảng trong văn hóa của người Do Thái, nhưng mà tin mừng hoàn toàn tự do và vượt ra khỏi phong tục tập quán và văn hóa của Do Thái. Tin mừng là tin mừng bởi vì Thánh Thần làm cho hội thánh trở thành một cộng đồng của tự do. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô không có sợ gì đâu. Và chúng ta thấy cái bài hát mà chúng ta vẫn đừng hát đó. Tôi thầm tin rằng dù hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đấy là tiếng hát của tự do. Và cuối cùng Thánh Phaolô nói, bởi vì tôi tin vào Đức Chúa Giêsu, cho nên bây giờ có sống hay có chết đối với tôi vẫn là một mối lợi. Và khốn cho tôi nếu như tôi không rao giảng tin mừng. Chưa hết, không còn nữa. Không phải là tôi sống nữa,
mà Chúa Kitô sống trong tôi,
mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Một con người như thế còn sợ gì nữa, đúng không? À, dù là một con người rất là yếu đuối, nhưng mà Chúa sống trong tôi mà. Chúa làm trong tôi và qua tôi. Thánh Thần của Chúa ở với tôi. Và chúng ta thấy các hội nghị giám mục trên toàn cầu, trong các công đồng và trong các công đồng miền, cũng như trong các hội nghị thường khởi đầu văn kiện thế này: chúng tôi và Thánh Thần, chúng tôi và Thánh Thần quyết định thể này, hai chấm xuống hàng, điều thứ nhất. Chúng tôi và Thánh Thần nha. Chúng tôi và Thánh Thần, không phải chỉ là chúng tôi, các giám mục của anh chị em quyết định đâu, mà là chúng tôi và Thánh Thần của Chúa nói với anh em điều này. Chúng thấy giáo hội luôn luôn tin rằng là Chúa Thánh Thần đó. Và chính Chúa Thánh Thần đó đứng ban xuống để chúng ta gia nhập vào cái cộng đoàn đó. Chính Thánh Thần đó vẫn hiện diện trở thành sức mạnh để giáo hội thực hiện cái sứ mệnh. Cho nên đọc công vụ tông đồ, chúng ta sẽ thấy một giáo hội tiếp nối Chúa Giêsu, tiếp tục rao giảng, tiếp tục chữa lành, đó là sứ mệnh. Nhưng mà qua cái việc giáo hội thực hiện sứ mệnh đó, chúng ta phải thấy một điều nữa, đó là sức mạnh Thánh Thần. Cho nên sứ mệnh và sức mạnh, đó là cái nét son của công vụ tông đồ. Và chúng ta thấy ông Thánh Phêrô, mặc dù ông Thánh Phêrô ông bảo là không cần phải cắt bì, mà mọi người là anh em với nhau, kể cả dân ngoại hay là dân Do Thái đều là anh em với nhau. Nhưng mà điều này nó đi ngược lại đi ngược lại với lại dân chúng lúc bấy giờ. Dân Chúa mà người Kitô hữu gốc Do Thái đó vẫn chưa thể chấp nhận nổi cái sự mới mẻ của cộng đồng Jerusalem. Không thể chấp nhận nổi. Chúng ta thấy không ạ? Một cái quyết định của một cái hội nghị giám mục mà có thể nói đi ngược lại với cả dân của Chúa. Khi mà dân Chúa vẫn còn co cụm như vậy, mà hội nghị giám mục lúc bấy giờ là các thánh tông đồ đó dám đi qua một cái bức tường, vượt qua một cái bức tường như vậy để bảo rằng là không cần phải cắt bì nữa và mọi người là anh em, và tất cả mọi người là anh em. Chúng ta thấy ông Thánh Phêrô ông nói bảo vậy đó. Nhưng mà khi ông đang ngồi ăn với những người Do Thái thì cuối cùng có người dân ngoại, hay là ông đang ngồi anh em ăn với những người dân ngoại, bỗng có người Do Thái đến, cái ông quản ông đứng dậy ông đi chỗ khác. Và cái người mà cảnh cáo ông biết là ai không? Phao-lô. Chúng ta thấy không? Phao-lô luôn luôn tin và kính trọng Phê-rô là thánh tông đồ của Chúa và phải hỏi ý kiến. Bao giờ Phao-lô cũng kính trọng Phê-rô hết. Nhưng mà chúng ta thấy ông Phao-lô là người khiển trách ông Phê-rô. Tại sao anh lại làm như thế? Chúng ta thấy không? Nhưng mà cái hay ở đó là ông Phê-rô, ông chấp nhận. Ông chấp nhận cái lời khiển trách. Giáo hội tự do đến đó mà. Giáo hội tự do đến độ như vậy. Cho nên ngày hôm nay người ta có chửi Đức Hồng Ghi thì cũng bình thường thôi. Anh em đừng có, anh em đừng có sốt ruột. Và Đức Hồng Ghi bảo, nhân danh Chúa và Thánh Thần tôi phải nói như thế, còn anh em chửi thì tôi chịu. Nói như vậy, Đức Hồng Ghi nói với chúng tôi trong cái quần tĩnh tâm là như vậy mà. Tôi biết là tôi nói như vậy thì chắc chắn anh em sẽ chửi tôi. Nhưng mà tôi không thể nói khác hơn được. Chúa dạy như vậy thì tôi cảm thấy rằng là tông đồ của Chúa, tôi không thể nói khác hơn được. Đó. Anh em chửi tôi chịu. Đấy. Như vậy thì ngày xưa mà ông Phêrô những chửi ông còn chịu mà. Không sao. Vậy thì cái gì là cái sự thật? Đó là vấn đề. Và chúng ta phải đón nhận cái sự thật đó nhờ sức mạnh quyền năng của Thánh Thần. Và chúng ta thấy rồi hai đó cũng chết chung với nhau cũng hay. Cái lúc mà ngược lại với nhau như vậy á. Cho nên phải nói là hai ông là tuyệt vời. Có hai ông giống nhau ở chỗ là ông thì chối, ông thì ngã ngựa. Cả giống nhau cả cái chuyện mà vấp ngã. Đúng không? Đấy, cả hai ông cũng giống nhau ở chỗ đó nữa. Nhưng mà khác nhau một trời một vực ở chỗ là một ông thì y tờ, một ông thì là tiến sĩ. Như vậy. Thế mà ông tiến sĩ thì ông lại nghe lời cái ông thuyền dài. Và nếu cần thì ông lại khiển trách ông kia. Chẳng hiểu được. Thế nhưng mà hai ông lại cùng chết chung với nhau. Đấy, mà thấy. Và một người trở thành đá là nền, mà ông là cột trụ căn nhà của giáo hội. Cho nên chúng ta thấy là hai cái xây dựng đó. Chúng ta thấy giáo hội được xây dựng trên niềm tin của các thánh tông đồ. Chúng ta thấy là như vậy. Vì thế cho nên đọc Thánh Phaolô đó chúng ta thấy được điều đó. Và để cụ thể thì xin mời anh chị em cùng đọc với tôi, đọc và chia sẻ với cái tâm tình đó thôi. Chúng ta thấy cái điều đó. Xin anh chị em chúng ta đọc chương 22, Công vụ Tông đồ chương 22. Phaolô nói với người Do Thái ở Jerusalem. Thôi để tôi đọc với anh chị em dò theo đi cho nó nhanh ha. Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây. Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ càng im lặng hơn. Ông nói tiếp: tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này dưới chân ông Gamaliel, là bậc thầy đó, bậc thầy. Chúng ta thấy rằng là một chi tiết nhỏ đó là tôi nói, Phao-lô nói với người ta bằng tiếng Hebrew, bằng ngôn ngữ của dân tộc. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông và cách nghiêm ngặt, nghĩa là tôi cũng giống anh em. Tôi cũng giống anh em. Và có thể là trong anh em tôi còn là người được may mắn được học với ông thầy trứ danh là Gamaliel nữa đấy. Mà nếu mà tôi so với anh chị em về truyền thống thì tôi cũng không có thua anh em đâu. Này không ạ? Chúng ta ông ghi ông nói như thế. Và tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã tôi đã bắt bớ đạo Chúa, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng tỳ mục có thể làm chứng cho tôi về cái điều ấy. Chúng ta thấy không? Ông Phaolô ở đây ông nhắc lại cái quá khứ của mình, một quá khứ không đẹp lắm. Chúng ta thấy, nhưng mà ông không có nhắc lại để ân hận đâu. Ông không có nhắc lại cái đó để mà ân hận và nuối tiếc đâu. Không còn giờ để mà ân hận nữa, bởi vì giờ bây giờ là để rao giảng tin mừng. Không phải giờ hôm nay để ân hận nữa, sau khi trở lại rồi. Thì chúng ta thấy là tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damas, và tôi đi để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường, đó, chúng ta thấy ông ta nhắc lại cái chuyện quá khứ của mình. Và ông ta không chỉ nhắc lại những ngày đen tối, nhưng ông ta còn nhắc lại một biến cố đổi đời ông ta nữa, để cho thấy quyền năng, ân sủng của Chúa như thế nào. Ông ta không chỉ nói đến tội của mình, nhưng mà ông ta nhắc đến tội để ông ta nhắc đến lòng ân sủng, nhắc đến ân sủng của Chúa và sức mạnh của ân sủng của Chúa đối với ông. Đó, chúng ta thấy đó mới là công vụ đó. À, chúng ta thấy ở nơi nào mà tội lỗi nhiều đó, thì ân sủng của Chúa còn lớn hơn gấp bội. Ân sủng của Chúa bao phủ, che lấp cả những điều đó. Chúng ta thấy sức mạnh của ân sủng. À, đang khi tôi đi đường và đến gần Đa Mát, thì vào khoảng trưa bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và tôi nghe có tiếng nói: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Jesus Nazareth mà ngươi đang bắt bớ đây. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng nhưng không nghe thấy tiếng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Con phải làm gì? Là hoan cải đó. Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy đi vào Đa Má. Ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa Má. Chúng ta thấy ánh sáng của Chúa đó. Cho nên Thánh Gioan Thánh Giá nói với chúng ta về đêm tối của đức tin. Đêm tối của đức tin. Có những người đó, hồi người ta còn ngoại đạo mà người ta xin gì được nấy. Nhưng mà từ khi vào đạo rồi xong, nó cứ hết cái rủi này đến cái rủi khác. Đêm tối đức tin. Đêm tối đức tin. Và lúc đó họ sẽ sáng mắt ra. Lúc đó là tối tăm mặt mũi. Nhưng rồi có ngày sẽ sáng mắt ra như Phaolô đây nè. Như lúc tối tăm mặt mũi đi nè, vì tội của mình cũng có, vì những gì mình đã làm cũng có, và không còn biết, hụt hẫng, không còn biết lối đi làm thế nào nữa. Lạy Chúa, tôi phải làm gì? Trước đó ông ta biết ông ta làm gì không? Biết chứ. Và ông ta biết rõ và ông ta xác tín rằng tôi đang phục vụ Thiên Chúa bằng bắt bớ bọn này. Ông ta biết rõ. Ông ta biết ông ta đang làm cái gì và làm vì ai và cho ai nữa. Ông ta xác tín điều đó. Nhưng mà cái điều ông ta biết thì là biết thật nữa chứ. Biết sai. Ông ta chạy hay lắm. Nhưng mà ông chạy lạc đường. Sau này chúng ta nghe được ông thấy Phaolô ông nói mới đã. Ông nói bằng kinh nghiệm của ông á. Anh em chạy hay lắm mà coi chừng chạy lạc đường. Đấy. Thế thì ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo sống trong lề luật và được mọi người Do Thái ở Damas chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: Anh Saul, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng tôi đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy anh sẽ là chứng nhân, anh sẽ là chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Chúng ta thấy không? Ông Thánh Phaolô ông chỉ nói có mấy dòng đó thôi. Tôi xin đọc lại chỗ đó nha. Là ông Khanania, ở trong miệng của ông Khanania nói: Thiên Chúa của cha ông chúng tôi đã chọn anh, động từ chọn, để anh được biết, động từ biết, biết cái gì, ý muốn của người, được thấy, được chưa? Chọn, biết, thấy, đấng công chính và nghe, động từ nghe, và nghe, thấy tiếng của người. Quả vậy anh sẽ là chứng nhân, làm chứng nhân. Để chúng ta thấy không? Làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Anh chị em chỉ cần nhấn vào những động từ tôi vừa mới nói thôi. Anh chị em sẽ thấy cái gì? Anh thấy là Chúa đã chọn, Chúa đã cho anh biết, Chúa đã cho anh thấy, Chúa đã cho anh nghe. Đó là Chúa chọn các thánh tông đồ trước hết là để ở lại với Chúa, ở lại với Chúa, để kết hợp với Chúa, để được biết, được thấy, được nghe. Đó là cái vế đầu tiên của giáo hội. Được chọn là để ở lại với Chúa. Rồi sau đó làm gì? Anh sẽ làm chứng nhân. Anh sẽ làm gì? Thưa, anh sẽ được sai đi làm chứng nhân. Không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng mà anh sẽ chia sẻ cho người ta cái mà trong Phật giáo gọi là chứng và ngộ. Chứng và ngộ. Và chỉ cần làm chứng, chỉ cần sống, chỉ cần bị bắt bớ, chỉ cần bị người ta giết chết, thì người ta sẽ ngộ ra. Chúng ta thấy không ạ? Làm chứng là như vậy đó. Cái thánh tự đạo làm chứng không phải là chỉ bằng cái chết, nhưng bằng cả cái đời sống của các ngài ấy. Không có ông thánh tự đạo nào chửi tục khi bị người ta chém cả. Đúng không? Cũng như Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu ở trên cái thập giá nó chửi, nó sỉ nhục đủ thứ hết. Mà lúc đó mà tức chứ. Mình dù sao cứ đèo cái chết cho nó sướng, giống như cao ba quát. Đèo cái mà chết cũng sướng. Mà Chúa không có đèo. Nó chỗ đó Chúa bảo nó bảo nhảy đi. Mình nhảy cha nó xuống cho nó biết. Mở mà. Nhưng mà Chúa không có nhảy. Chúa không có nhảy dù xuống đâu. Ngày xưa quỷ nó là cám dỗ nhảy dù rồi, mà Chúa không nhảy dù thì huống hồ là bây giờ gần kết thúc rồi nhảy làm gì. Chúng ta thấy nó là như vậy đấy. Cho nên là giáo hội đó có hai cái điều đó. Đó là một là được chọn và ở lại với Chúa. Hai là ra đi làm chứng, có nghĩa là chia sẻ cho người ta cái điều mình nghe, mình thấy, mình biết. Vậy thì chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của mình cho người khác. Chứ không phải chỉ làm sao để thuyết phục người ta đâu. Nhưng mà giúp cho người ta sống như là Chúa đó. Giúp cho người ta sống với Chúa như là mình sống. Còn người ta gọi Chúa là bằng danh từ gì cũng được. Người ta có gọi Chúa là Mark hay anh ghen cũng được. Mà nghĩa là người ta sống với tinh thần của Chúa. Sống với tinh thần của Chúa và làm cho người ta sống tinh thần của Chúa. Và bước đi trong sự thật và sự công bằng. Thế là được rồi. Chúa Thánh Thần sẽ rửa tội. Chúng ta không cần phải rửa tội. Cái việc đó để lại cho Chúa Thánh Thần. Đừng cố gắng đè đầu người ta ra. Nó chộp thời cơ. Chộp thời cơ Chúa chưa có làm mà mình chộp mình làm đại. Tôi nhắc lại nha, ông Abraham, Chúa hứa với ông ta là ông già rồi, ông chưa có con. Chúa hứa là ta sẽ ban cho các ông một đứa con. Và con của cháu của ông sẽ đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng mà chờ lâu quá. Hình như Chúa mắc kẹt cái sao á. Ông tin vào Chúa chứ, và vợ ông là bà Sara cũng tin vào Chúa chứ. Nhưng mà hình như Chúa mắc kẹt. Vậy thì phải chăng là chúng ta giúp đỡ Chúa cho Chúa đỡ kẹt? Thế bà Sarah mới khuyên chồng mình là ông Abraham ăn nằm với người đầy tớ là Aga. Cuối cùng đẻ ra một đứa là Ismael. Và Chúa hiện ra bảo, đó không phải là con tao cho, con mày chộp. Bởi vì mày không có chịu chờ cái giờ. Giờ tao chưa đến mày chộp mới làm đại. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình cũng hay chộp lắm, mình chộp ẩu, gọi là nhanh hậu đoạn. Trong đời sống của mình là như vậy đó. Mình dạy giáo lý nhượng tòng. Cho nên thường là tôi dạy giáo lý nhượng tòng, tôi nói thôi, tôi phải chia sẻ với anh về những gì mà tôi tin, những gì đã làm cho tôi vui và hạnh phúc. Nhưng mà sau đó anh có chia tay tôi cũng vui như thường. Rồi anh học với tôi một thời gian lâu lắm, cái anh hỏi chứ chừng nào tôi được rửa tội. Tôi nói, tôi chờ anh hỏi câu này. Và hôm nay anh hỏi câu này là được rồi. Khi nào anh muốn? Cũng không phải là tôi đè đầu anh ra rửa, nhưng mà tôi chờ anh. Cái người quyết định không phải là tôi, mà là Thánh Thần với anh. Cùng quyết định điều đó, với tự do chỗ đó. Và anh ta vui vẻ lắm. Rất là vui. Anh ta không thể tưởng tượng cái ông này bạc mạng quá. Vậy tự do bạc mạng, nhưng mà thật sự chúng ta thấy đạo của Chúa là tự do như vậy đó. Cho nên có nhiều lúc mà chúng ta tưởng rằng là chúng ta có thể làm đó, chúng ta không có làm gì được đâu. Ngay cả trong thời điểm này không làm gì được đâu, phải chờ cái giờ của Chúa. Xin anh chị em nhẫn nại. Phải chờ cái giờ của Chúa. Và anh chị em sẽ thấy cái kết quả nó không như chúng ta mong đâu. Và Chúa cho chúng ta hơn cả điều chúng ta mong ước. Đó là cái gì thì thưa anh chị em, tôi cũng không biết luôn. Nếu mà tôi biết thì tôi lại chộp cơ hội mất rồi. Tôi chờ cái giờ của Chúa, phải không ạ? Cho nên chúng ta cứ là những con người tự do, chờ, và tôi hy vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ nói Wow. Và chúng ta lúc bây giờ cái wow đó là cái gì anh chị em biết không? Đó là ân sủng, sức mạnh của ân sủng của Chúa. Xin anh chị em đọc tiếp. Anh em hãy đứng lên, quả vậy anh em sẽ làm chứng à. Vậy bây giờ anh em còn chần chờ gì nữa? Hãy đứng lên, chịu phép rửa, thanh tẩy mình cho sạch, miệng kêu cầu danh Chúa. Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã từng đến hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt và con giữ áo cho người ta ném đá. Stefano cũng giữ áo, cầm nó ném cho ta ném mà. Con tán thành và giữ áo cho chúng giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi, vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa. Chúng ta thấy, cho nên Đức Thánh Cha Benedicto chọn năm nay là năm Thánh Phaolô. Năm Thánh Phaolô, tại sao lại chọn năm Thánh Phaolô? Đức Cha thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại gọi là văn minh, nhưng mà chúng ta lại có quá những điều man rợ, bởi vì có quá những điều văn minh trói buộc cuộc sống của chúng ta, và có quá nhiều những quan điểm lập trường đến nỗi chúng ta không còn biết đường đâu mà đi nữa. Điều thật trở thành điều giả, cái thật và cái giả không còn đường đâu để mà biết đường mà đi nữa, không còn quy chiếu vào đâu. Và cái thiêng liêng thì bị khử, gọi là tục hóa, đến nỗi chúng ta không biết cái nào là thiêng, cái nào là tục nữa. Chỉ đến nỗi mà cả những người có đạo cũng sẽ xao xuyến chao đảo và cảm thấy mình hổ thẹn phần nào đó vì là người con cái của Chúa. Cho nên Đức Thánh Cha muốn nhờ gương của Thánh Tông Đồ Phaolô để thắp lại ngọn lửa nhiệt thành trong hội thánh. Cái thứ hai, với cái chủ nghĩa cá nhân ngày hôm nay, với những phương tiện của văn minh máy lạnh. Máy lạnh là sao? Là vô phòng đóng cửa lại, đến nỗi cháy đến đít rồi mà cũng không biết. Bên phương Tây là như vậy. Ở bên người ta lạnh lắm, người ta sàn gỗ rồi trải thảm, nên khi nó cháy ở dưới đít phòng vẫn còn máy lạnh, còn ngồi rung đùi. Đấy, cái thế giới văn minh cho chúng ta vào nhà đóng cửa lại chạy máy lạnh. Rồi cuối cùng chúng ta thấy đạo của chúng ta cũng chỉ trở thành một thứ đạo tại tâm. Vì hổ thẹn cho nên đạo ở tại tâm và khép lại với cái đạo tại tâm đó. Và như vậy thì chúng ta thường không gắn bó với cộng đoàn. Nhà thờ sẽ trở nên vắng, cộng đoàn sẽ trở nên lịp đắc đi. Vậy thì một thứ đạo đức cá nhân nào đó đang ngự trị trong giáo hội. Vậy thì phải xây dựng tính cộng đoàn của đức tin, và phải đưa người ta ra khỏi máy lạnh, đưa người ta đi rao giảng tin mừng của Chúa. Anh xem nào. Cho nên Ngài dùng cái đó để cho thấy rằng giáo hội vẫn là một giáo hội của tự do, và giáo hội cởi mở, không co cụm lại trong sự sợ hãi. Cho nên anh chị em hiểu rằng là Đức Gioan Phaolô nói khi Ngài lên đó, hãy can đảm lên, đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Đấy. Và anh hiểu tại sao mà lại có năm Thánh Phaolô.